Phật Pháp Đông Lai, Hán Minh Đế, Phật Pháp đến phương Đông, năm 58 đến năm 75 Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh Lưu Danh Trang, Đông Hán Quang Vũ Thái Tử, tức vị hậu, tôn trọng nho thuật, hành dưỡng lão lễ, ư vĩnh bình thất niên, mở ngoặc, công nguyên lục ngũ niên, đế mộng kim nhân, thân cao trượng lục, hạng bội nhật luân, quang mang tứ xạ, kim sắc sáng lạng, phi hành ư điện, đế tỉnh vi kỳ, dực thần vấn thái sử phó nghị viết, Hà Triệu Giả đối viết, Tây Phương Hữu Thần, kỳ danh viết Phật, bệ hạ sở mộng, tức Phật giả. Ư thị phái khiển Thái Âm Đặng, thập bát nhân Tây Phỏng, chí đại nguyệt thị quốc, ngộ ca diếp ma đằng, cập trúc pháp lan, nhị thánh tăng, trì Phật tượng, xá lợi, bối diệp kinh Đông Lai, nghinh chí lạc dương, đế duyệt chi, kiến bạch mã tự, vi nhị thánh tăng, dịch kinh trường, dịch tứ thập nhị chương kinh, nải Trung Quốc đệ nhất bộ Phật giáo kinh điển, tu trì giả phụng vi pháp bảo, bát thập niên hậu, An Thế Cao Pháp Sư Chí Lạc Dương, dịch kinh Hoằng giáo, giáo hóa đại hưng, dân gian tín ngưỡng Nhật Tăng, tùy đường thời, Phật giáo nhân dân nhi thi, bát tông giáo nghĩa, tịnh hành phát triển. Lược nghĩa: Hán Minh Đế, họ Lưu, tên Trang, là thái tử của đời vua Đông Hán Quang Võ. Sau khi lên ngôi, nhà vua tôn trọng nho học, thi hành kính lão. Năm Vĩnh Bình thứ 7, tức năm 65, nhà vua nằm mộng thấy một người bằng vàng, thân cao một trượng sáu thước, bay trong cung điện, trên đầu có hào quang chiếu khắp mọi nơi sáng chói. Nhà vua thấy kỳ lạ, sáng hôm sau hỏi quan thái sử phó nghị đó là điềm gì. Quan đáp: ở phương Tây có một vị thần gọi là Phật, bệ hạ đã mộng gặp Phật. Do đó nhà vua bèn phái Thái Âm 18 người sang phương Tây, đến nước Đại Nguyệt, Ấn Độ. Họ gặp hai vị thánh tăng là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Tôn Giả. Họ thỉnh tượng Phật, xá lợi và kinh điển đem về phương Đông, Trung Quốc. Đến Lạc Dương, nhà vua vui mừng, hoan hỷ xây cất chùa Bạch Mã làm nơi cho hai vị thánh tăng phiên dịch kinh điển. Các ngài phiên dịch tứ thập nhị chương kinh, đó là quyển kinh đầu tiên của Phật giáo, là pháp bảo của người tu hành. Qua 80 năm sau, Pháp sư An Thế Cao đến Lạc Dương dịch kinh Hoằng Pháp, nên giáo pháp ở thời đó rất thịnh hành. Nhân dân tín ngưỡng ngày càng tăng. Đến đời Tùy, Đường, Phật giáo giảng giải tùy theo căn cơ mỗi người, nên chia làm 8 tông và các tông phái đồng thời phát triển. Giảng giải: ngày xưa, lúc Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc chỉ có Nho giáo và Đạo giáo, chứ không có Phật giáo. Nho giáo đã lót đường cho Phật giáo, vì nếu trước khai thác đất hoang, tu sửa đường xá, tức thì sự giao thông sau đó mới được tiện lợi. Nho giáo đã mở đường cho Phật giáo, cho nên Khổng Tử cũng là đồng tử Thủy Nguyệt trong Phật giáo. Vì Phật biết rằng sau này Phật giáo sẽ hưng thịnh tại Trung Quốc, nên đã dự tính trước mà phái Thủy Nguyệt đồng tử đến đấy châu du liệt quốc, đề xướng hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ đều là đạo lý cơ bản làm người. Hơn nữa, so với Nho giáo, Đạo giáo lại tiến thêm bước nữa. Vì vậy Nho giáo giống như cấp tiểu học, Đạo giáo và các tôn giáo khác giống như ở bậc trung học, và Phật giáo giống như vào trường đại học. Phật giáo bao la vạn hữu, bao gồm tất cả muôn mặt, bất luận khoa mục nào cũng đều có Phật giáo. Phật giáo được truyền sang Trung Quốc cũng phải tùy cơ. Thời cơ đó là ở thời Hán Minh Đế. Hán Minh Đế là vị vua đời Đông Hán, họ Lưu, tên Trang, là thái tử của vua Hán Quang Võ. Sau khi nhà vua lên ngôi, nhà vua rất sùng kính học thuật của Nho giáo, thi hành chính sách kính lão, tôn hiền, trong đó đương nhiên bao hàm cả đạo giáo. Có một hôm, Hán Minh Đế nằm mộng, thấy có một vị kim nhân, tức là người bằng vàng. Người này cao đến một trượng sáu thước, tức là 16 thước, phát ánh nhật luân, từ cổ trở lên có một vòng hào quang giống như mặt trời. Nhật luân tức là ánh sáng của Phật, tia sáng đó tỏa chiếu bốn phương, màu vàng sáng lạng, và kim nhân bay đi các nơi trong cung điện. Hán Võ Đế nằm mộng như vậy. Sáng sớm hôm sau, bèn hỏi thái sử là vị xem về thiên văn, đó là điềm gì? Quan thái sử khó nghĩ đáp rằng: nghe nói ở Tây Phương có một vị thần, thần này gọi là Phật, bệ hạ đã mộng thấy Phật rồi đó. Đang thời, Tây Phương là chỉ nước Ấn Độ, do đó Hán Võ Đế phái Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Tôn, tất cả 18 người đi Ấn Độ thỉnh Phật. Khi họ đến nước Đại Nguyệt Thị, gặp hai vị tôn giả là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, ở đó hoằng dương Phật Pháp. Họ bèn nghinh thỉnh hai ngài cùng tượng Phật, xá lợi Phật, bối diệp kinh, vân vân, đem về Lạc Dương. Mở ngoặc, bối diệp kinh tức là các đệ tử Phật viết kinh điển trên lá cây bối đa. Hán Võ Đế rất đổi vui mừng, tiếp đón hai vị tôn giả và xây chùa Bạch Mã làm trụ sở cho hai ngài phiên dịch kinh điển. Trước tiên, hai vị phiên dịch quyển Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Đây là bộ kinh thứ nhất được dịch ra hoa văn từ chữ Ấn Độ. Sau khi phiên dịch xong, các đạo sĩ bắt đầu tật đố, bẩm tâu nhà vua rằng kinh điển Phật giáo là giả, kinh điển của đạo giáo mới là thật. Nếu nhà vua không tin thì đem hai loại kinh điển này để một chỗ cho lửa đốt cháy. Kinh điển nào không cháy thì đó là thật, kinh điển nào cháy thì đó là giả. Do đó, tại Lạc Dương, vua cho cất phần kinh đài, tức là tòa đài, để đốt kinh và lấy lửa đốt kinh điển, tức là tòa đài đốt kinh. Kết quả kinh điển của đạo giáo đều bị đốt cháy thành tro hết. Còn kinh điển của Phật giáo, dù đốt cách nào cũng không bắt cháy. Lúc ấy rất nhiều đạo sĩ thấy hiện tượng này, tức thì xả bỏ y phục đạo giáo, cạo đầu xuất gia làm tu sĩ, không làm đạo sĩ nữa. Đó là lúc Phật giáo mới bắt đầu truyền vào Trung Quốc. Trải qua lắm điều gian nan khổ cực như vậy, nên ngày nay chúng ta học Phật phải biết về sự kiện này. Lúc đó các ngài phiên dịch kinh điển tại chùa Bạch Mã. Trong dân gian cũng có nhiều thiện nam, tín nữ kính tin Phật giáo, và số thiện tín quy kính đạo Phật ngày càng nhiều, Phật Pháp cũng ngày càng hưng thịnh. Tán viết: Phật Pháp Đông Lai, Thủy Hán Minh Đế, Dạ Mộng Kim Nhân, Vấn Thị Hà Ý, Tây Phương Hữu Thần, Phổ Độ Đại Địa, Thỉnh Tốc Nghinh Tiếp, Đồng Chu Cộng Tế. Nghĩa là: đời Minh Đế Phật Pháp đến phương Đông, đêm mộng thấy kim nhân, hỏi điềm gì? Tây Phương có thần, quảng độ quần sanh, tốc thỉnh nghinh tiếp, đồng thuyền giải thoát. Phật Pháp Đông Lai, Thủy Hán Minh Đế, nghĩa là vào đời Hán Minh Đế, Phật Pháp bắt đầu truyền đến Trung Quốc. Dạ Mộng Kim Nhân, Vấn Thị Hà Ý, nghĩa là vì Hán Minh Đế đêm nằm mộng thấy thần kim sắc nhân, người bằng vàng cao 16 thước, mở ngoặc, theo như đơn vị đo lường của ngày xưa. Nhà vua hỏi quan thái sử, đó là điềm gì, cát tường hay tai họa? Tây Phương Hữu Thần, Phổ Độ Đại Địa, nghĩa là quan thái sử đáp, ở Tây Phương có một vị thần gọi là Phật, ngài phổ độ mọi loài chúng sanh. Thỉnh tốc nghinh tiếp, đồng chu cộng tế, nghĩa là chúng ta phải mau mau đón tiếp sự giáo hóa của Phật đến Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng ngồi trong pháp thuyền, cùng nhau ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử. Lại có kể rằng: Hán triều cơ duyên dĩ thành thục, đại giáo Đông Lai chỉ mê đồ, vô lượng chúng sanh hoạch cam lộ. vạn thiên thiện tín ẩm đề hồ. Nam nữ cần tu tập bách pháp. Sa môn đậu tẩu giải tam độc. Thái âm công lao nang cùng tận. Thiên trường địa cũ giai hoang hô. Nghĩa là đến triều Hán cơ duyên thành thục, giáo pháp đến đông giải đường mê. Vô lượng chúng sanh đắc cam lồ. Nam nữ chuyên cần tu trăm pháp. Sa môn phấn chấn trừ ba độc. Công lao thái âm khó đo lường. Trời đất trường tồn thảy hoang hô. Hán triều cơ duyên dĩ thành thục. Nghĩa là ở triều Hán cơ duyên đã thành thục, nên Phật giáo được truyền đến Trung Quốc. Đại giáo Đông Lai chỉ mê đồ. Nghĩa là Phật giáo, một đạo giáo lớn từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, cho nên gọi là Đông Lai, đến phương Đông, tức đến phương Đông. Phật giáo chỉ dẫn mê đồ chúng sanh, khiến chúng sanh không còn mê muội nữa. Vô lượng chúng sanh hoạch cam lộ. Nghĩa là Phật giáo khiến vô lượng chúng sanh đều được thấm nhuần nước cam lồ. Vạn thiên thiện tín ẩm đề hồ. Nghĩa là thời đó thiện nam, tín nữ đều được hưởng vị đề hồ, là nguồn pháp thực vi diệu, vô thượng. Nam nữ cần tu tập bách pháp. Nghĩa là đương thời chúng sanh nam nữ đều siêng năng học tập Phật pháp, học tập bách pháp minh môn luận. Bách pháp là trăm pháp, bao gồm 11 sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 tâm sở pháp, 24 bất tương ứng pháp, 6 vô vi pháp, hợp lại thành 100 pháp. Có vô lượng pháp, nếu muốn nói chi tiết thì có nhiều đến cả 84,000 thứ. Sa môn đậu tẩu giải tam độc. Nghĩa là sa môn là tiếng Phạn, trung văn dịch là cần tức, là cần tu giới định huệ, tức là diệt trừ tham sân si. Cho nên người xuất gia thọ giới tỳ kheo gọi là sa môn. Tham sân si là tam độc, diệt trừ tham sân si là hóa giải ba món độc đó. Làm sao để hóa giải đây? Phải tuân theo kinh Phật, y giáo phụng hành thì sẽ hóa giải được tam độc phiền não. Thái âm công lao nang cùng tận. Nghĩa là muốn hóa giải tam độc phiền não thì chúng ta phải có lòng cảm ơn báo đức. Cảm ơn là cảm tạ những người cùng đi với Thái Âm. Hán Võ Đế phái họ đi đón tiếp Phật Pháp và đã cung thỉnh được hai vị thánh nhân là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Tôn Giả về Trung Quốc. Cho nên chúng ta phải cảm ơn báo đức, tưởng niệm những người cùng đi với Thái Âm. Công lao đó thật là vô cùng tận. Vì sao gọi là vô cùng tận? Thiên trường địa cũ giai hoang hô. Thiên trường địa cũ nghĩa là lâu dài, thậm chí cho đến vô lượng kiếp về sau chúng ta vẫn cảm thấy đặc biệt lý thú, đặc biệt cảm kích công lao này. Ghi chú: Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, hai vị tôn giả là La Hán Thánh Tăng, nay vẫn còn phần mộ của hai ngài ở Lạc Dương. Hai vị thánh tăng này có thể phi hành tự tại, biến hóa vô cùng. Hai vị tôn giả có 18 thần biến, như đi trên không, đứng trên không, ngồi trên không, nằm trên không trung, trong không trung thân trên ra lửa, thân dưới ra nước, hay ngược lại, thân dưới ra lửa, thân trên ra nước, vân vân. Có thể làm theo ý muốn, phi hành tự tại, biến hóa vô cùng. Qua 80 năm sau, Pháp sư An Thế Cao lại đến Lạc Dương phiên dịch rất nhiều kinh điển. Cho nên vào thời đó Phật giáo rất hưng thịnh. Đến đời Tùy, Đường, Phật giáo càng thịnh hành hơn. Vì nhiều nhân duyên, Phật Pháp tùy căn cơ giảng dạy nên diễn hóa thành 8 tông phái là Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Lục Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông và Chân Ngôn Tông. Các giáo lý này đồng thời phát triển. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 5 tháng 9 năm 1987.